Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Hôm nay, chúng ta tiếp tục loạt bài học về Cứu Chúa Giê-xu của chúng ta trong Luca đoạn 6 từ câu 12 đến câu 16 và Giăng đoạn 1 từ câu 35 đến câu 42. Chúng ta tiếp tục bài số 58 mang tựa đề Môn đồ Chúa gọi anh Lê phần 2. Kính mời quý vị cùng mở Kinh Thánh để theo dõi và cùng học lời Chúa chung với nhau.
Chúng ta đang học phần mà Chúa đang kêu gọi những môn đồ của Chúa. Hôm nay tới sự kêu gọi của anh Lê. Luca đoạn số 6, chúng ta đọc trở lại câu số 12 trở đi để nói về sự kêu gọi của Chúa. Trong lúc đó, Đức Chúa Giê-xu đi lên núi để cầu nguyện và thức thâu đêm cầu nguyện Đức Chúa Trời. Đến sáng ngày, Ngài đòi môn đồ đến chọn 12 người gọi là sứ đồ. Simon, Ngài đặt tên là Phi-e-rơ, Andrê, em ruột của Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng, Philip và Bê-lê-tha-mi, Ma-thi-ơ và Thô-ma, Gia-cơ con của A-phê, Simon gọi là Sê-lốp, Giuđa con của Gia-cơ và Giuđa Iscariot là kẻ phản Ngài. Thì chúng ta cũng gỡ ra ở trong sách Giăng đoạn thứ nhất. Chúng ta sẽ học về Andrê hôm nay. Đây là một phần giới thiệu Andrê cho chúng ta. Câu số 35 cho tới câu 42, Giăng thứ nhất. Ngày mai Giăng lại ở đó với hai môn đồ mình. Nhìn Đức Chúa Giê-xu đi ngang qua bèn nói rằng, kìa chiên con của Đức Chúa Trời. Hai môn đồ nghe lời đó bèn đi theo Đức Chúa Giê-xu. Đức Chúa Giê-xu vừa xây lại, thấy hai người đi theo mình thì phán rằng, các ngươi tìm chi? Thưa rằng, Rabbi nghĩa là thầy, thầy ở đâu? Ngài lại phán rằng, hãy đến xem. Vậy hai người đi thấy nơi Ngài ở và ở lại cùng Ngài trong ngày đó, lúc ấy, độ chừng giờ thứ 10. Trong hai người đã nghe điều dân nói và đi theo Đức Chúa Giê-xu đó, một là Andrê, em của Simon Phi-e-rơ. Trước hết người gặp anh mình là Simon thì nói rằng, chúng ta đã gặp Đấng Mê-si, nghĩa là Đấng Christ. Người bèn dẫn Simon đến cùng Đức Chúa Giê-xu. Ngài vừa ngó thấy Simon liền phán rằng, ngươi là Simon con Giô-na, ngươi sẽ được gọi là Sê-pha, nghĩa là Phi-e-rơ. Môn đồ Chúa gọi, tiếp tục trong phần học của chúng ta về các sứ đồ mà Chúa đang kêu gọi hôm nay tới phần Andrê, đó là người lãnh đạo âm thầm. Công việc của chúng ta trong hội thánh, trong sự liên hệ công việc của nước Đức Chúa Trời, chúng ta làm việc theo ân tứ Chúa ban cho, theo cái sự thẩm định của Chúa dành cho mỗi người trong cái sự sắp đặt của Chúa. Thì đó gọi là ân tứ thuộc linh và điều đó đến từ nơi Đức Chúa Trời. Tôi không muốn dùng cái chữ ân tứ đem người đến với Chúa trong cái nghĩa đó. Tại vì đem người tới với Chúa là trách nhiệm giao phó cho tất cả mọi người. Tất cả mọi người trong hội thánh, những người biết Chúa đều có trách nhiệm để đem người khác đến với Chúa. Nhưng tôi dùng cái chữ ân tứ là ông Andrê này ông hay lắm. Ông làm rất tự nhiên lắm. Ông làm cái chỗ người khác khó khăn, ông làm rất là êm đẹp và ông làm dễ chịu một cách đúng mức rồi đúng lúc nữa. Chúng ta coi lại cái phần mà ông giới thiệu người anh của mình là Simon đến cùng với Chúa. Như lúc nãy tôi nói đó là khoảng 4 giờ chiều sau khi nói chuyện với Chúa, lúc không biết là bao lâu, thì ông nói là tôi phải xin Chúa, xin cho con đi ra để kêu ông anh. Và cái chữ là ông đi tìm Phi-e-rơ, nghĩa là không phải là ông biết ở đâu mà biết là Phi-e-rơ chờ ông chạy ra ông tìm đó. Nghĩa là ông ngồi đó nhưng mà cái lòng ông nóng cháy lắm. Cái lòng ông nóng cháy là tôi tìm được Chúa rồi thì tôi không có ngồi đây một mình nghe được. Tôi phải kiếm người, tôi phải chia sẻ, tôi phải đem người khác tới liền. Vừa tìm được Chúa là ông rất là sẵn sàng để đem cái tin mừng này tới với người khác. Và ở đây cái người mà ông quan tâm hơn hết, gần gũi hơn hết là người anh Simon Phi-e-rơ. Khi ông tới với Simon Phi-e-rơ thì ông nói sao? Câu số 41. Trước hết người gặp anh mình là Simon thì nói rằng chúng ta đã gặp Đấng Mê-si. Rõ ràng, ông nói là anh em mình á, để lưới để chài trên kia để đi theo nghe dân Báp-tít giảng về Đấng Mê-si. Giăng Bắp Tít đã chỉ ra đây là chiên con của Đức Chúa Trời. Em với lại dân này chạy tới gặp nói chuyện thì đây rõ ràng là Đấng Messi. Thành ra tới nói thẳng với lại Führer, đây là Đấng Messi. Nói thẳng, nói rõ, cách ông nói trình bày rất là chắc nịch ở đây. Đó là một điểm mà chúng ta học về Andre. Đồng thời cái câu 42 nó cũng giúp cho chúng ta hiểu nó đây. Người bèn dẫn Simon đến cùng Chúa Giêsu. Tức là cái câu đó nó nói trong mới đầu là Simon nói, dạ tìm ra rồi đó không? Nên là chắc là ông cũng hơi nghi ngờ hay là ông có bàn ra bàn vôi đó. Thì cái chữ dẫn đó là không phải là tới nói với Simon là tôi tìm được Đấng Messi rồi đó, giờ anh muốn tới lúc nào tới tìm. Ông tới giống như là ông thuyết phục, rồi ông dẫn lối, rồi ông make sure là ông kia tới gặp cho được. Nghĩa là nguyên một cái tiến trình dẫn người đó, bắt đầu bằng trong tấm lòng, bắt đầu bằng sự tìm kiếm, chạy ra, gặp gỡ, nắm lấy cái cơ hội liền, làm tiến trình đó dẫn để khi nào Simon tới gặp Chúa. Và khi Chúa gặp rồi thì ở đây Chúa phán, ngươi là Simon con của Jonah, ngươi sẽ được gọi là Cepha. Cho nên đầu tiên chúng ta thấy ông là người luôn luôn suy nghĩ tới chia sẻ Chúa Giêsu cho người khác. Ông lấy công việc đó ngay tức khắc, lúc cơ hội mở ra là làm liền và làm cho trọn dẫn người ta đến với Chúa. Có một cái phần kinh thánh nữa cũng nói về cái đức tính này của Andre là trong đoạn số 12, trong Giăng đoạn số 12 câu 20 tới câu 22. Ở đây trong thời kỳ mà Chúa gần và thập tự giá hơn, thì câu 20 nói rằng vả trong đám đã lên đặng thờ lại trong kỳ lễ, có mấy người Grec đến tìm Philip là người ở thành Bethsaida thuộc xứ Galilee mà xin rằng, thưa Chúa chúng tôi muốn ra mắt Đức Chúa Giêsu. Philip đi nói với Andre, rồi Andre với Philip đến thưa cùng Chúa Giêsu. Đức Chúa Giêsu bèn đáp rằng giờ đã đến khi con người sẽ được vinh hiển. Chúng ta thấy một điều ở đây đó, nó lạ là như thế này, có một số người Grec, tức là người ngoại đó, tới thì trong ngày lễ đó có những người gọi là người ngoại nhưng mà họ đi thờ phượng Chúa, họ đi thờ phượng ở tại Jerusalem, họ nghe về Chúa Giêsu, họ nghe về sự giảng dạy của Chúa, quyền năng của Chúa, cho nên họ tới gặp Philip và nói là chúng tôi muốn gặp Chúa Giêsu. Thì Philip làm gì? Philip dẫn tới gặp Andre. Không hiểu cái lý do là tại sao Kinh Thánh không nói, không biết là ông ngại cái gì hay là ông không biết là Chúa có muốn gặp hay không, nhưng mà tôi tưởng là có lẽ vấn đề là vì đây là người Grec, vì đây là người ngoại, cho nên ổng không chắc là phải nói làm sao với Chúa, hay là không biết là cách làm sao với Chúa, cho nên ổng dẫn cho tới Andre. Và Andre là cái người biết cách, Andre là cái người nhạy cảm. Andre ở đây khi mà dẫn tới rồi đó, thì Philip nói với Andre, rồi cái chữ là sao? Rồi Andre với Philip, Philip bây giờ đó là Andre là cái người chủ động để đem những người này đến với Chúa, và Chúa nói đây là cái thời điểm của sự vinh hiển Chúa. Andre có một cái điều gì đó mà ngay cả Philip hiểu rằng anh rất khéo, anh rất giỏi, anh có cái ơn để mà giải quyết những vấn đề tế nhị. Grec tới gặp Chúa làm sao, trong khi đó Chúa nói là trước hết phải giảng đạo cho người Giuđa. Ông Philip không biết chắc như thế nào cho nên tới nói chuyện với Andre. Cho nên cái điểm mà chúng ta học ở đây là có những cá tính hay là có những cái ơn tứ mà nó ảnh hưởng tới người khác, nó đem cái công việc Chúa thiết lập. Như vậy mình có thể nói là Andre là cái người giáo sĩ đầu tiên cho dân ngoại. Nếu có thể dùng chữ đó vì ông là người giới thiệu người Grec, người dân ngoại đến với Chúa Giêsu. Cũng trong điểm này đó có lẽ mình cũng nói thêm một chỗ đó là khi dẫn người tới với Chúa Giêsu để cho người ta tin Chúa đó, sự làm chứng nó luôn luôn tới mức độ hữu hiệu hơn hết. Đó là mức độ cá nhân ở trong sự liên hệ. Chúng ta có những lần mà thánh lễ báp têm ở trong hội thánh đó, thì có anh chị em chia sẻ về con đường hướng đức tin. Tôi để ý luôn luôn là nói là có người dẫn vào hội thánh, có người mời tới, có người giới thiệu Chúa, hay là vào hội thánh có người đón tiếp. Nghĩa là luôn luôn có một cái người nào đó như Andre vậy, tới gặp, hướng dẫn, dẫn cho trọn, đi cho tới nơi, thì người đó đi vào trong cái kinh nghiệm tin Chúa. Andre là người như vậy. Ai tới tìm kiếm Chúa qua Andre, ông dẫn tới Chúa. Khi có cái nhu cầu hay là có cơ hội thì ông đến để dẫn người đó với Chúa, từng người một, dẫn từng người một tới với Chúa. Nếu mà hội thánh nhiều Andre thì anh chị em nghĩ hội thánh mình sao? Andre tới buổi sáng ngồi nhìn xuống thấy trà ghế cũng còn trống nữa chứ, mà tôi còn mới người quen nè. Và nhìn cái cơ hội nó tới cũng ngộ lắm. Trong tuần rồi có người đưa cho tôi cái số điện thoại, ông đi ăn đâu đó, trong hotel đó ông gặp người Việt Nam serve, ông ghi số điện thoại xuống về ông đưa, thì tôi để đó. Thế hai ngày sau tôi mới gọi, thì ra quên luôn thì cũng ai nói chị, cũng ai biết. Gọi thì anh này mới Việt Nam qua, mới gọi anh mừng húng mà. Rồi anh nói liên thuyên rồi ông kể chuyện vợ rồi kể chuyện con, nó mới có đứa con nó hoang lắm, mình mới nói hello phải anh Hoàng đi không, là anh con mới Việt Nam qua, tiếng Anh tiếng Trung ra gì rồi ông nói tứ tung. Và tôi nghĩ rằng có nhiều cái cơ hội nó như vậy đó, mình bỏ qua thì không ai biết, mình đi luôn cũng hay, cũng ai nói gì. Nhưng mà nếu mà một tí xíu của cái tính của Andre, một cái chỗ mà tìm, một cái chỗ gọi, một cái chỗ nói, thì mình là những cái người mà Chúa có thể đem những người này tới. Và tôi biết anh chị em chúng ta có những người có ân tứ đó, có những người đang làm cái công việc đó, cái bệnh đó xin hay lây ra để chúng ta càng thêm những người nhận biết cái nhu cầu, nhận biết cái chỗ Chúa sử dụng. Không cần phải là người giảng dạy luôn luôn, không cần phải là người làm chuyện nổi luôn luôn, cái người làm công việc âm thầm để người khác đến với Chúa. Nè, điểm thứ ba đó là công việc của ông, tôi dùng cái chữ là sắp xếp đức tin. Nó hơi khó giải thích, có lẽ đọc cái câu chuyện thì chúng ta thấy liền. Nhưng chúng ta dở ra ở trong dân ngạn số 6, đó là cái câu chuyện mà Chúa hóa bánh ra nhiều cho 5.000 người ăn. Công việc của Andre ở đây, khi Chúa sử dụng Andre đó, bởi vì cái tính của ông và cái bản chất của ông và sự nhạy cảm của ông rất thâm sâu trong vấn đề thuộc linh. Đồng thời ông mạnh mẽ, cứng cáp, nhưng lại có cái tế nhị và có cái hiền hòa của cái người có thể giao thông liên hệ với người khác. Có những người lãnh đạo thì cũng cứng nhắc lắm, cũng lanh lẹn lắm, cũng nói mau lắm, nhưng mà thiếu tế nhị, thiếu cái ơn, nói tới đâu đụng tới đó, làm gì hồi cái không ai chơi với mình nữa. Andre là cái người yên lặng làm sao đó mà những người chơi với Andre thì càng ngày càng thương mến và làm việc càng thêm. Để tôi đọc từ đoạn số 6 câu 1 tới câu 13 để ý tới Andre. Rồi đó Đức Chúa Giêsu qua bên bờ biển Galilee là biển Tiberias, một đoàn dân đông theo Ngài vì từng thấy các phép lạ Ngài làm cho những kẻ bệnh. Nhưng Đức Chúa Giêsu lên trên núi ngồi đó với các môn đồ, và lễ vượt qua là lễ của dân Giu-đa gần tới. Đức Chúa Giêsu ngước mắt lên thấy một đoàn dân đông đến cùng mình, bàn phán với Philip rằng: "Chúng ta sẽ mua bánh ở đâu để cho dân này có mà ăn?" Ngài phán điều đó đặng thử Philip, chứ Ngài đã biết điều mình sẽ làm rồi. Philip thưa rằng: "200 denier bánh không đủ phát cho mỗi người một ít." Một môn đồ là Andre, em của Simon Peter. Một lần nữa chúng ta nhớ là mỗi lần mà nói tới Andre là ông không đứng mình, đều phải nói là Andre là em của Simon Peter, tức là ông luôn luôn ở trong cái bóng của ông anh mình á. Âm thầm thì ở đây Andre thưa rằng: "Đây có một đứa con trai, có 5 cái bánh mạch nha mà 2 con cá, nhưng đông người giường này thì người ấy có thấm vào đâu?" Đức Giêsu bèn phán rằng: "Hãy truyền cho chúng ngồi xuống, và ở trong đó có nhiều cỏ, và chúng ngồi xuống, số người ước đựng 5.000. Ở đây nói là 5.000 người đàn ông ngồi xuống đó. Tức là nếu mà trong cái trường hợp như vậy đó, thì có lẽ người đàn bà con nít theo đông hơn. Chúng ta nói ở đây cũng là 13-14.000 người trong bữa nay. Nhưng mà cái vấn đề là hết sức khó khăn cho các môn đồ. Đó là Chúa đòi hỏi họ làm một cái chuyện bất khả thi. Chúa nói các ngươi phải cho họ ăn. Các ngươi phải làm sao cho mấy người này ăn. Mấy ông này, ông Philip thì là giống như là cái người, ông toàn tính ra, ông nói 8 tháng lương đó, còn chưa nuôi nổi. 8 tháng lương là 200 denier là 8 tháng lương đó. Nếu mà so ra lương của mình, ông nhìn tới chừng đó người ông nói là 25.000 đô bây giờ đó chưa chắc mua đủ cơm cho mấy người này. Nó không nói thẳng như vậy đó. Bây giờ Chúa tính theo coi, mỗi người 2 đồng, mỗi người 2 đồng là 26.000 rồi đó Chúa. Bây giờ ở đâu ra tiền đó, thấy không? Thành ra ông nói ngay, ông nói là 8 tháng lương chưa có nuôi đủ những người này. Trong khi đó Chúa đã biết là phải làm gì rồi, và trong lúc đó thì anh đây làm gì? Anh đây nghe cái đó là các ngươi phải cho họ ăn, các ngươi phải làm gì cho họ ăn. Thì ông đi vào trong cái đám đông. Ông đi có lẽ ông nói chuyện này kia, hỏi thăm này kia. Ông hỏi thăm sao lòi ra đứa nhỏ, có 5 cái bánh. Suy nghĩ cái tính của ông ơi. Trong khi ông kia đang ngồi tính toán 25-26 ngàn, rồi làm sao chứ mua, chỗ nào mua. Ông này nghe Chúa nói như vậy, các ngươi phải cho họ ăn. Ông tìm cái cách liền. Không biết cái cách gì, không biết ông nghĩ cái gì trong đầu nữa, mà ông nói là cách nào ở đây tìm cái gì cho ra. Nhưng ông nói là ít nhất cũng tìm cái gì chứ, ít nữa phải làm. Thành ra ông đi xuống đó và ông nói chuyện, bắt đầu nói chuyện với anh em, nói chuyện với người tới hỏi thăm. Và ông phải có cái đức tin sao đó, sắp xếp đức tin đó. Ông phải tin là hệ Chúa nói là cho người cho ăn thì cái chuyện đó chuyện của Chúa, còn cái chuyện tôi làm cái gì là tôi phải làm hết sức, cái gì tôi tìm được là tôi tìm, mà còn cái chuyện thực hiện là chuyện của Chúa, nhưng cái gì tôi đem lại được cho Chúa là cái chuyện của tôi. Cho nên ông đi tìm. Và ông tìm sao tới gặp đứa bé này, nó phải tin ông chứ. Mình có bữa ăn trưa tới cái ông này, ông tới hơi hỏi ông tính lấy luôn cái lanh của mình thì phải tin ông. Tức là ông có sự làm sao đó mà đứa bé này nó thích nghe ông, và ông dẫn lên cho Chúa. Nó nói đây này có đứa bé này, nó phải tin nơi ông. Ông phải tin nơi Chúa. Nó có một cái con đường là trong cái chỗ khó khăn mà Philip nhìn nó là làm sao làm được. Ai mà làm được? Muốn làm thì phải có chừng này, là nghĩa là suy nghĩ cái chuyện không thể làm được. Còn anh Thế đó thì suy nghĩ cái chuyện làm được gì thì làm tới đâu thì làm hết sức, rồi cái chuyện toàn thành không phải chuyện mình. Một cái rất là đặc biệt ở trong cách nhìn của anh Rê. Và thưa chúng ta phải cần có cái nhìn đó. Tại vì trong hội thánh đó, mà muốn nhìn kiểu Philip thấy liền nè, là thay đổi năm tới làm cái gì, thay đổi người, thay đổi làm sao mà bắt đầu nói cái đó là thấy nản lòng muốn cuốn gói đi kết. Không? Tại vì sao? Vì sẽ nói như Philip, 26.000 nuôi chưa nổi à, một bữa ăn đó Chúa. Nhưng sao? Như anh Rê đó là xuống nói chuyện, em có cái gì, mình cần cái gì, làm được bao nhiêu, làm hết sức tới đó, đem lại với Chúa. Mà nghĩ coi, 26.000 đồng nuôi ông nội, ông tôm lấy khoảng 5 cái bánh và 2 con cá, mà cả gia ăn đưa cho Chúa. Phải nghĩ cái gì trong đầu? Một là ông tin dữ lắm, hai là ông điên lắm. Tôi không biết là chắc là cả. Tại vì mình không có cách 5 cái bánh thì tới đưa Chúa, đưa cái gì, làm cái gì. Nhưng mà ông nói là con tìm được cái chừng này đó, xin Chúa dùng. Và Chúa sử dụng cái mà ông đem tới. Không phải là Chúa cần 5 cái bánh và 2 con cá đó mới nuôi được. Chúa búng tay, Chúa phán một lời là có tất cả ăn, phải không? Nhưng Chúa ngồi đó, Chúa chờ để có một Andrew đi tìm cái gì mình có thể làm được. Tất cả những cái gì mình có thể dâng hiến được, tất cả những gì của mình giao phó được, Chúa lấy cái đó và Chúa làm tăng bội lên cho công việc của Ngài. Đó là cái nguyên tắc mà Chúa dạy, và cái nguyên tắc của Andre là như vậy. Rằng có những cái chuyện bất khả thi thì cái đó để ra Chúa, chuyện đó phải chuyện tôi. Cái chuyện tôi làm được, chuyện tôi sai phái, Chúa đặt để, Chúa đã biểu là ngươi cho họ ăn, thì giờ tôi tìm cách để cho họ ăn. Mà tìm hết cách rồi, chỉ có chừng này thì con sẽ đưa cho Chúa, và con nói bây giờ đó là đời con đó, đó tất cả của con đó, tất cả những gì con làm được. Và Chúa nói đó là chỗ quý dụng. Chúng ta cần nhiều Andre, chúng ta cần học bài Andre này. Philip đông lắm, chúng ta sẽ học về ông. Cái nhìn của Philip nhiều lắm, bởi vậy trong hội thánh khó khăn, bởi vì chúng ta thấy nhiều chuyện khó. Nhưng mà đâu có cứ đi ra tìm một vài đứa bé, đi ra làm cái công việc của mình. Chúa đặt để mỗi Andre trong chỗ này, mỗi người mình tìm được một chỗ cơ hội, một chỗ đóng góp. Cho nên Andre hiểu cách Chúa làm việc. Andre hiểu cái con đường của đức tin, nó đi âm thầm ở giữa những khó khăn. Andre thấy được cái mà đức tin xuyên qua được, mà những cái khác không thể nào nối kết được. Và vì thế Andre được Chúa sử dụng trong chỗ âm thầm đặc biệt này, và Chúa bày tỏ chính Chúa một cách mạnh mẽ rõ ràng. Điểm kế tới đó là ông phục vụ cách âm thầm. Chúng ta đã nói điều này. Andre tin, Andre làm cho người khác tin, Andre làm cho những người khác tin đi theo ông, và vì thế ông trở thành một sự móc nối gắn bó của đức tin đi tới Chúa Giêsu để Chúa làm công việc. Cho nên khi chúng ta nói về Andre là như vậy, ông là người có đức tin và ông sống trong đức tin mạnh mẽ lắm, mặc dầu sống âm thầm, không tuyên bố không gì hết, nhưng mà đã rời chài ở Galilee để đi theo nghe ông Giăng Báp-tít giảng, vào đó làm việc để gần gũi Giăng Báp-tít, hăng say trong cái chuyện đó, chứ không phải chỉ đi theo ngồi chờ ở sau. Được sai phái thì chạy theo Chúa thì tìm đến Chúa, và là người đầu tiên khi mà gặp gỡ Chúa rồi thì đi tìm người khác, nghĩa là luôn luôn mạnh mẽ ở trong cái chuyện đó mà không cần ai biết, không cần ai đặt tên, không cần ai nói tới mình. Anh chị em có nghĩ đó là vấn đề của mình không? Nhiều khi đó mình hầu việc không ai nói tới mình là mình thấy buồn rồi, hay là ai gọi cái đó mít tên mình cái mình giận rồi, hay là làm chuyện gì đó đó mà không để ý tới mình, là mình thôi tôi không có chỗ đứng ở đây. Ông bình an rút 4 người, cứ khiêng 3 người để mình ông đứng đó. Tôi chưa hiểu nổi là sao mà ông giải quyết vấn đề đó. Nếu nó không kêu thì thôi, ở đây làm, không đặt chỗ khác thì ở chỗ này làm, bình an cứ đi theo Chúa như vậy. Chúng ta không biết là sau lễ ngũ tuần thì Chúa sử dụng ông như thế nào ở trong hội thánh, không có ghi lại về ông. Có lẽ ông làm công việc cũng hết sức là âm thầm. Nhưng mà trong truyền thống đó, sử gia của hội thánh ghi là Andre đem tin lành tới tận xứ Cynthia, tức là ở ông lên tới chỗ nước Nga bây giờ đó. Ông đi, ông đem tin lành tới lên chỗ nước Nga. Thành thử cái trong hội thánh công giáo đó, thánh của nước Nga đó là Andrew. Ông bị đóng đinh ở tại Achaia, tức là ở tại Hy Lạp và gần thành Athens. Cái lý do mà ông bị đóng đinh là bởi vì ông có cái ơn mà ông không chừa nổi đó. Ông chia sẻ lời Chúa. Ông nhằm ông chia sẻ lời Chúa cho vợ của quan thống đốc của Athens. Và vợ của quan thống đốc Athens tin Chúa. Cho nên quan thống đốc đóng đinh ông. Và người ta không có đóng đinh ông trong cái thập tự bình thường. Người ta đóng đinh trong cái thập tự mà chéo như vậy, mình gọi là từ Andrew Cross đó. Và họ không có đóng đinh ông, họ chỉ treo đinh đó. Ông treo đinh đó rất nhiều ngày mới chết, chứ không phải là chết nhanh. Và người ta nói rằng truyền thống ghi lại là lúc nào mà ông còn thở được, nói được, ai đi ngang thì ông nói là đến với Chúa. Mà chúng ta nhớ lại đó là cái điểm đầu tiên là ông tới với Chúa rồi. Và cái điểm đầu tiên khi ông tới với Chúa là ông đi ra kéo người anh của mình là đến với Chúa. Và cả một cuộc đời của ông chỉ có một cái sứ mệnh đó là đến với Chúa. Cho tới khi ngay cả cái giờ phút cuối bị treo trên thập tự như vậy, mấy ngày chết khô, chết đắng như vậy ở trên đó, thì cái hơi thở cuối cùng vẫn là đến với Chúa. Cho nên ông là người được phước. Ông là người đầu tiên được nghe rằng Chúa là chiên con của Đức Chúa Trời. Ông là người đầu tiên là môn đệ theo Chúa. Ông là người ở trong cái chỗ gần gũi với Chúa, trong cái nhóm bốn người đó. Và ông sống trong cái chỗ mà Chúa đặt để, ở trong cái chỗ cấu tạo của Chúa, trong cái sự huấn luyện của Chúa, thực hành điều mà Chúa ban cho. Và ông làm điều mà Chúa dành cho ông, đó là giới thiệu Chúa cho người khác. Có thể nói về Andre, ông là sứ đồ của những việc nhỏ. Ông để ý những chuyện nhỏ, những đứa bé nhỏ, những cơ hội nhỏ, những cái chỗ nối kết nhỏ. Và ông không cần ai biết đến, cuối cùng chỉ để được nghe Chúa nói rằng được lắm, đầy tớ trung tín. Và đây là hình ảnh của Andre. Tôi muốn kết thúc để đọc với anh chị em ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn số 1. Vì đây nói về Andre nhưng mà cũng nói về cái công việc Chúa làm và cái sự kêu gọi cho mỗi chúng ta. Cô-rinh-tô nhất đoạn 1 câu 26. Hỡi anh em, hãy suy xét rằng ở giữa anh em là kẻ đã được gọi. Không có nhiều người khôn ngoan theo xác thịt, chẳng có nhiều kẻ quyền thế, chẳng có nhiều kẻ sang trọng. Nhưng Đức Chúa Trời đã chọn những sự dại của thế gian để làm hổ thẹn những kẻ khôn. Đức Chúa Trời đã chọn những sự yếu ở thế gian để làm hổ thẹn những sự mạnh. Đức Chúa Trời đã chọn những sự hèn hạ và khinh bỉ ở thế gian cùng những sự không có, hầu cho làm những sự có ra không có, để chẳng ai khoe mình trước mặt Đức Chúa Trời. Và ấy là nhờ Ngài mà anh em ở trong Đức Chúa Jesus Christ, là đấng mà Đức Chúa Trời đã làm nên sự khôn ngoan, sự công bình, sự nên thánh và sự cứu chuộc cho chúng ta, hầu cho như có lời chép rằng, ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa. Tất cả những người gặp Andre sẽ không nói nhiều về Andre, họ sẽ nói về Chúa. Và đó là bước đường, dấu chân mà chúng ta cũng cần đi theo.
Hạnh phúc phải chẳng nên bối, đời loi, không một ai ối ám duy Giê-xu. Chỉ có Ngài yêu tôi bằng tất cả. Hãy chào Ngài tâm linh, con lo lắng ưu tư, con đau đớn hoang mang. Hãy chào Ngài để tâm hồn hôm nay được an thái thay. Ngài sẽ gánh thay bao nỗi nhọc nhằn.
Niềm vui dâng tràn.